Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dường như không xuất hiện tại quốc tang của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh hôm 3 tháng 5, dù ông là trưởng ban lễ tang. Đài truyền hình VTV1 sáng ngày 3 tháng 5 tường thuật trực tiếp quốc tang với sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc điếu văn truy điệu và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu, ôn lại quá trình hoạt động và những công lao của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với đảng, nhà nước và nhân dân ta, báo Thanh Niên trích lời ông Bình nói. Theo quan sát của VOA, dường như ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt tại lễ truy điệu và lễ viếng ông Lê Đức Anh. Truyền thông Việt Nam hôm 3 tháng 5 cũng không đưa bất kỳ nhận định nào về sự vắng mặt của ông Trọng tại quốc tang mà ông là trưởng ban lễ tang. Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng vào viếng thăm ông Lê Đức Anh hôm 3 tháng 5 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn, khác với thông lệ là đoàn lãnh đạo đảng do Tổng Bí thư dẫn đầu. Báo Thanh Niên loan tin rằng nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước cùng gia quyến đi theo đoàn xe tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài, Hà Nội để di chuyển bằng máy bay vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếp đó, đoàn Linh Sa hành trình về nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh ở quận Thủ Đức, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 20 km. Truyền thông Việt Nam cũng không nhắc đến việc Trọng có gửi vòng hoa kính viếng hay lời chia buồn đến gia quyến ông Anh hay không. Dù trước đó, các báo đài trong nước đồng loạt đưa tin, ông Trọng hôm 21 tháng 4 đã gửi điện chia buồn đến nhân dân Sri Lanka sau các vụ tấn công bằng bom tự sát. Trước đó, sau gần 2 tuần mạng xã hội đồn đoán ông Trọng bị đột quỵ trong chuyến công du đến Phú Quốc vào ngày 14 tháng 4, chính quyền Việt Nam chính thức loan tin rằng sức khỏe của ông Trọng bị ảnh hưởng do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi. Và kể từ ngày 14 tháng 4 cho đến nay, ông Trọng vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Hôm 3 tháng 5, bị can Đoàn Thị Hương trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam đã được chính quyền Malaysia trả tự do và đã về đến Hà Nội trong buổi tối cùng ngày, theo hãng tin Reuters. Trước đó vào chiều ngày 3 tháng 5, ông Đoàn Văn Thạnh, cha của cô Đoàn Thị Hương, nói với VOA rằng gia đình rất vui mừng khi con gái được phóng thích. Ông Thạnh nói trước khi khởi hành từ Nam Định vào chiều ngày 3 tháng 5 để đi đón con gái ở sân bay Nội Bài.
Hôm nay thì gia đình cảm thấy như thế nào ạ?
Vào 19h15 phút giờ địa phương ngày 3 tháng 5, Đoàn Thị Hương đã được các nhân viên xuất nhập cảnh Malaysia đưa đến máy bay để về Việt Nam. Các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia được cử đi cùng với Đoàn Thị Hương về nước cũng có mặt ở trên máy bay này, theo Thông tấn xã Việt Nam. Vào tối ngày 3 tháng 5, máy bay chở Đoàn Thị Hương đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, theo đài truyền hình VTV. Hãng tin AFP loan báo cô Đoàn Thị Hương, người duy nhất bị kết án trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, đã được phóng thích khỏi nhà tù Malaysia. Cô ấy rất hạnh phúc. Chắc chắn là cô ấy rất mong mỏi được về nhà, hãng tin AFP trích là luật sư Hisham. Cô ấy rất hạnh phúc, chắc chắn là cô ấy rất mong mỏi được về nhà, hãng tin AFP trích là luật sư Siham Thekpontek, người bào chữa của Đoàn Thị Hương nói. Theo kênh truyền hình Star TV, luật sư Hisham và các luật sư bào chữa khác cũng sẽ tháp tùng cô Hương trong chuyến bay tối ngày 3 tháng 5 đến Việt Nam và sẽ gặp gỡ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào ngày hôm sau. Trước khi trở về Việt Nam, Đoàn Thị Hương đã viết thư cảm ơn chính phủ hai nước Malaysia và Việt Nam, cũng như các luật sư và những người đã luôn ủng hộ giúp đỡ cô. Hôm 2 tháng 5, nhà hoạt động vì môi trường Việt Nam Bạch Hồng Quyền đã rời Thái Lan đến tị nạn ở Canada. Tổ chức phi chính phủ Voice cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 2 tháng 5 rằng ông Bạch Hồng Quyền và con gái đã rời Bangkok lúc 10 giờ 40 phút tối để sang Canada trong khuôn khổ chương trình tị nạn của chính phủ Canada. Trước đó vào ngày 16 tháng 4, bà Bùi Hương Giang, vợ ông Quyền, cùng hai con gái của ông bà đã bay sang Canada. Cũng theo chương trình này, Voice cho biết thêm. Trong một video được phát đi trên mạng xã hội khi đang quá cảnh tại Seoul, Hàn Quốc tối ngày 2 tháng 5, nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền nói
Trong lúc chờ đợi, tôi muốn làm một cái video ngắn ngủi này để gửi thông điệp đến, gửi lời cảm ơn đến Voice Canada, chính phủ Canada, Đại sứ quán Canada tại Thái Lan, cũng như là những cái tổ chức như Human Rights Watch UNHCR, văn phòng của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hà. Hiện tại thì tôi đang rất vui mừng khi mà đã đang trên cái con đường mà đến với bến bờ tự do, nhưng mà không quên những cái người mà tị nạn tại Thái Lan. Có những người tị nạn tại Thái Lan hơn 20 năm rồi, họ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi mong rằng những cái sự giúp đỡ của mọi người và những cái nhà bảo trợ, để thêm nữa là tôi cũng không bao giờ quên những cái sự góp sức để mà có một cái Việt Nam thay đổi, của những cái nhà hoạt động đang gặp nguy hiểm tại Việt Nam do cái sự đàn áp cũng như là bắt bớ của chính quyền Việt Nam. Tôi mong rằng những cái người mà hoạt động hãy vững bước để mà làm cho Việt Nam có một, tiếp tục đấu tranh để cho Việt Nam có một cái sự thay đổi, để tôi có thể trở lại quê hương một cái cách đàng hoàng.
Ông Bạch Hồng Quyền từng có nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân môi trường trong thảm họa Formosa ở miền Trung Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2017, ông Quyền đã phải rời khỏi Việt Nam đến Thái Lan tị nạn, ngay sau khi nhà cầm quyền Việt Nam phát lệnh truy nã ông với cáo buộc vì những hoạt động của ông ở vùng thảm họa Formosa.
Trả lời phỏng vấn của VOA ngay sau khi đặt chân đến phi trường International Pearson Airport ở Toronto, Canada vào sáng ngày 3 tháng 5, nhà hoạt động môi trường Bạch Hồng Quyền cho biết cuộc sống của ông không ngừng gặp nguy hiểm trong thời gian chờ đợi để đi tị nạn tại Canada, thậm chí ngay cả lúc ông đã vào trong trung tâm giam giữ di trú Thái Lan. Ông Bạch Hồng Quyền cho biết.
Sau cái buổi mà trả lời phỏng vấn với lại đài VOA lần cuối cùng đó thì cái cuộc sống của tôi thật sự là khó khăn. Tôi luôn luôn phải chuyển nhà để mà tránh cái sự truy bắt cũng như là sự tìm kiếm gắt gao của bên phía an ninh Việt Nam cũng như là một số các cái cảnh sát mà bị tha hóa tại Thái Lan. Sau đó thì cái hoàn cảnh của tôi thật sự là khó khăn vì là phải xa gia đình, phải sống tìm cách mà chui lủi để mà làm sao không bị bắt, để mà có thể an toàn. Sau đó thì tôi may mắn được bên phía Đại sứ quán Canada tại Thái Lan họ phỏng vấn, cũng như là bên IOM họ khám sức khỏe và biết được cái lịch đi là ngày 29 tháng 5. Nhưng mà may mắn rằng cái hồ sơ của tôi không biết là vì lý do gì, nguy hiểm với những cái thông tin mà được biết là bên phía Đại sứ quán Việt Nam cũng như là những cái thông tin mà bên phía Việt Nam họ muốn trục xuất tôi về ấy, thì có thể cái hồ sơ của tôi được nhanh hơn. Trong cái lúc mà khi mà làm hồ sơ đã hoàn thành rồi và khám sức khỏe xong ấy, thì tôi vào IDC. Sau vào khi vào IDC 3 ngày thì bên phía Đại sứ quán Việt Nam họ có vào hỏi cái thông tin của tôi tại IDC, hỏi về cái việc mà tôi đã đến IDC chưa. Sau đó thì sau một tuần, là vào thứ ba tuần trước, thì bên phía Đại sứ quán Việt Nam một người tên Ngọc họ đưa giấy để mà yêu cầu tôi xuống gặp và để hỏi về những cái thông tin. Nhưng mà khi mà vừa xuống gặp được chưa đầy một phút thì bên phía nhân viên của UN tại trực tại IDC họ đưa tôi vào văn phòng của UN tại IDC để mà làm việc, và họ hỏi những cái thông tin mà liên quan đến cái việc mà Đại sứ quán Việt Nam họ tìm hiểu về cái thông tin của tôi. Đến khi mà tôi ở trong IDC thì cái việc mà bên phía Đại sứ quán Việt Nam và những cái nguy hiểm vẫn rình rập tôi ấy, thì tôi nghĩ đó là cái việc mà tôi được đặt chân đến Canada cái ngày hôm nay sớm. Nhưng mà
blogger Bạch Hồng Quyền là người đã thực hiện việc đưa thông tin và giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường biển do công ty Formosa gây ra tại Việt Nam vào năm 2016. Sau khi bị công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh truy nã về tội gây rối trật tự công cộng khi tham gia biểu tình cùng với nhiều người dân hai xã Thạch Bằng, Thạch Kim đến Ủy ban Nhân dân Lộc Hà vào ngày 3 tháng 4 năm 2017, ông đã phải trốn sang Bangkok, Thái Lan kể từ tháng 5 năm 2017. Ông là một trong số 50 người được tổ chức Voice và Voice Canada chọn bảo trợ theo chương trình tị nạn của chính phủ Canada.